tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
3. Chúng ta muốn biết xem so sánh của chúng ta về cấm kỵ với bệnh tâm thần và quan điểm về cấm kỵ dựa trên sự so sánh đó có thể chiếm một giá trị như thế nào. Một giá trị như thế hiển nhiên chỉ có được khi quan điểm của chúng ta có một ưu điểm, cái lẽ ra không thể nào có được nếu như nó lại tạo ra một nhận thức khác về cấm kỵ tốt hơn khả năng của chúng ta. Chúng tôi có lẽ thiên về khẳng định rằng chúng tôi đã đưa ra sự chứng minh đó về tính cần yếu trong phần trên, nhưng chúng tôi sẽ còn phải tìm cách làm sáng tỏ hơn nữa bằng chứng đó bằng cách tiếp tục đi sâu và giải thích sự cấm đoán và sự vận dụng chúng vào từng hiện tượng riêng lẻ. Trước mắt chúng ta cũng đang mở ra một con đường khác. Chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu, phải chăng không có một điều kiện nào cho chúng ta chuyển di từ bệnh tâm thần sang cấm kỵ, hoặc một phần kết luận về chúng mà chúng ta rút ra được trong đó là có thể chứng minh trực tiếp được trong các hiện tượng của cấm kỵ. Chúng ta chỉ còn phải quyết định xem chúng ta muốn tìm kiếm cái gì, phán đoán về nguyên thủy của cấm kỵ, rằng nó khởi nguyên từ một cấm đoán thái cổ, vốn được áp đặt từ bên ngoài, đương nhiên là không thể có được bằng chứng. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng xác định trước hết những điều kiện tâm lý học cho cấm kỵ, những cái mà chúng tôi đã quen thuộc trong bệnh tâm thần. Bằng cách nào trong bệnh tâm thần chúng tôi đã rút ra được nhận thức về các trạng thái tâm lý học này? Chính là bằng nghiên cứu bệnh lý, trước hết là các hành động cưỡng chế, các chuẩn tắc tự vệ và các quy ước cưỡng chế. Chúng tôi đã tìm thấy ở họ những dấu hiệu tốt nhất về khởi nguyên những xung động hay khuynh hướng mâu thuẫn, trong đó chúng hoặc là đồng thời tương ứng với nguyện vọng và phản nguyện vọng, hoặc là lâm thời phục vụ cho một trong hai khuynh hướng trái ngược nêu trên. Giả sử giờ đây chúng tôi thành công trong việc chỉ ra được cái mâu thuẫn nội tại, sự chi phối của hai khuynh hướng ngược nhau này trong những quy ước cấm kỵ, hoặc là tìm ra một vài điều trong số đó, những cái biểu thị đồng thời cho cả hai trào lưu theo cùng cách của những hành động cưỡng chế, thì sự tương đồng tâm lý học giữa cấm kỵ và bệnh tâm thần sẽ được củng cố ở một khâu dường như then chốt nhất. Cả hai cấm đoán có tính chất cơ sở này đối với sự phân tích của chúng tôi thông qua tư cách thành viên của Totem giáo đều không thể tiếp cận được. Như đã nói ở trên, một bộ phận khác trong quy chế cấm kỵ chỉ là nguồn gốc thứ cấp và không thể vận dụng được vào mục đích của chúng ta. Cấm kỵ có lẽ đã trở thành hình thức phổ quát của sự ban hành luật pháp ở các dân tộc tương ứng và được đưa vào phục vụ các khuynh hướng xã hội. Những cái chắc chắn là muộn hơn bản thân cấm kỵ, chẳng hạn như những cấm kỵ do các thủ lĩnh và tu sĩ đưa ra nhằm củng cố quyền sở hữu và quyền tối thượng của mình, thế nhưng vẫn còn lại cho chúng ta một tập hợp rất lớn, những quy định có thể vận dụng được vào trong nghiên cứu của chúng ta. Tôi nhặt ra những cấm kỵ, những cái liên can đến kẻ thù, những cái liên can đến A, kẻ thù, B, thủ lĩnh, C, cái chết, và lấy tài liệu cần thiết từ sưu tập tuyệt vời trong công trình vĩ đại The Golden Bough, Kim chi bằng cành vàng của Fischer. A. Ứng xử của kẻ thù. Khi chúng ta đã thiên về miêu tả các dân tộc dã man và nửa dã man, sự đàn áp vô hạn và không thương tiếc chống lại kẻ thù của họ, khi chúng ta với mối quan tâm to lớn sẽ phát hiện rằng ở họ, việc giết một người là bị cưỡng ép tuân thủ một loạt quy định sắp xếp theo sự vận dụng cấm kỵ. Nhưng quy định này có thể dễ dàng phân thành bốn nhóm. Chúng đòi hỏi 1. Hòa giải với kẻ thù đã bị giết chết, 2. Hạn chế và 3. Hành vi hối lỗi, rửa tội của đao phủ và 4. Tổ chức nghi lễ nào đó. Còn vấn đề những vận dụng cấm kỵ như thế ở các dân tộc kể trên có thể có tính phổ biến hay cá biệt như thế nào, thì một mặt trên cơ sở những tin tức không đầy đủ của chúng tôi, không thể cho phép có một sự khẳng định dứt khoát, mặt khác nó không liên can gì đến mối quan tâm của chúng tôi về những gì đã xảy ra. Bất luận thế nào thì người ta vẫn được phép nghĩ rằng điều này liên quan đến sự vận dụng rộng lớn chứ không phải đến những cá biệt. Sự hòa hiếu với kẻ thù trên đảo Timor, tức sau khi đội chiến binh trở về với những thủ cấp của kẻ thù chiến bại, có ý nghĩa vô cùng trọng đại bởi vì thủ lĩnh của cuộc viễn chinh do đó mà bị xúc phạm nghiêm trọng. Trong cuộc khải hoàn của những người chiến thắng, các nạn nhân được bày ra để tha thứ cho linh hồn của kẻ thù, nếu không người ta sẽ phải chụp tai họa cho kẻ chiến thắng. Có một điệu nhảy kèm một khúc ca, trong đó kẻ thù bị lên án và cầu xin sự tha thứ của anh ta. Đừng vì chuyện chúng tôi có thủ cấp của anh nơi đây mà thù oán chúng tôi. Giả sử chúng tôi bất hạnh thì đầu chúng tôi cũng có lẽ đang treo ở trong làng anh. Chúng tôi xin hiến dâng anh một tế vật để an ủi anh. Giờ thì linh hồn anh có thể yên nghỉ và để cho chúng tôi bình yên. Do đâu mà anh trở thành kẻ thù của chúng tôi? Giá chúng ta là bạn của nhau có phải tốt hơn không? Nếu thế thì máu của anh đã không phải đổ và đầu anh đã không bị lìa khỏi cổ. Điều tương tự có ở người Palu ở Celebes, người Galat tế linh hồn của kẻ chiến bại trước khi họ về làng mình. Theo Pauliska, nhân chủng học ở Đông Bắc Phi, các dân tộc khác tìm thấy phương tiện của mình để biến kẻ thù trước đây sau khi chết thành bạn bè, lính gác và thần hộ mệnh cho họ. Nó có trong đối xử ôn tồn đối với những thủ cấp, như một số thị tộc bán khai ở Borneo đã ca tụng chúng, khi những người đay sắt ở hải đảo Sarawak từ trong chiến đoàn mang về một thủ cấp, sẽ diễn ra suốt hàng tháng lễ hội ngợi ca tình yêu được ưa thích nhất và chỉ nói đến những tên gọi êm ái nhất mà ngôn ngữ của họ có được. Những miếng ăn ngon nhất trong bữa ăn của họ, cả thuốc lá được nhét vào miệng thủ cấp. Anh ta được cầu nguyện mãi là hãy thù hận những người bạn cũ đi, và hãy ban phát tình yêu của anh ta cho những người chủ mới của mình, bởi vì anh ta giờ đây đã là một trong các vật sở hữu của họ. Thật là sai lầm nếu như từ trong hành động tỏ ra rất ghê sợ đối với chúng ta ấy, người ta xem là một trò châm biếm. Đặc biệt đáng lưu ý đối với những nhà nghiên cứu là tang lễ dành cho kẻ thù bại trận và bị lột da đầu ở nhiều bộ tộc dã man Bắc Mỹ. Một người chôn tác giết chết một kẻ thù thì cũng bắt đầu một tang lễ kéo dài hàng tháng của anh ta. Trong thời kỳ đó anh ta tự hành hạ mình một cách nặng nề. Người Anh điên Bang Dakota cũng đã truy điệu như vậy khi người Osage, đáng chú ý là một nam chiến binh, truy điệu người chết của mình, họ cũng truy điệu kẻ thù, vẻ như anh ta từng là một người bạn của họ. Và trước khi chúng tôi đi sâu vào các nhóm khác của sự vận dụng cấm kỵ đối đãi với kẻ thù, chúng tôi phải đặt vấn đề khắc phục một trở ngại gần gặng. Động cơ của những quy định hoàn giải đó, người ta sẽ phản bác chúng tôi bằng Fraser và những tác giả khác là hoàn toàn đầy đủ và không có ích lợi gì với một mâu thuẫn nội tâm cả. Các dân tộc đó bị nỗi sợ dị giáo trước linh hồn những kẻ bại trận thống trị. Nỗi sợ hãi đó cũng không xa lạ gì đối với người Hy Lạp cổ đại và đã được nhà kịch gia vĩ đại người Anh Shakespeare đưa lên sân khấu trong những vở bi kịch Macbeth và Richard III. Từ mê tín đó đã lần lượt sản sinh ra mọi quy định hòa giải, cũng như những hạn chế và hối hận sẽ được bàn tới ở phần sau. Quan điểm này cũng được những nghi lễ tập hợp trong nhóm thứ tư nói rõ. Những nghi lễ không thể có cách giải thích nào khác hơn là những cố gắng săn đuổi linh hồn của kẻ bại trận, luôn bám theo kẻ giết người. Bất đồng đó trên thực tế là rất gần gặn, và giá như nó hoàn toàn phù hợp, thì có lẽ chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều sức lực trong tìm kiếm lời giải thích của mình. Chúng tôi hẳn gác lại cuộc tranh cãi với nó sang phần sau, và chỉ phản bác nó trước hết bằng quan điểm phát sinh từ trong những điều kiện của các cuộc thảo luận đã qua về cấm kỵ. Chúng tôi loại trừ mọi chủng tắc cho rằng trong việc tiêu diệt kẻ thù còn xuất hiện những nhân tố khác với tư cách những xung động tinh thần thù địch một cách ngẫu nhiên. Chúng ta hãy phát hiện từ chúng những biểu hiện của lòng hối hận, sự ca tụng kẻ thù của thiên hương bệnh hoạn đã cướp đi cuộc sống của anh ta. Xem ra dường như trong các bộ tộc hoang dã này đang còn sống cái giới luật, anh đừng giết hại những gì không được phép rất lâu trước khi ban hành luật pháp nhận được từ tay một chúa trời. Chúng ta hãy trở lại các nhóm khác của quy ước cấm kỵ. Các hạn chế đối với kẻ thắng trận giết người thường diễn ra và phần lớn theo một thể thức nghiêm túc. Trên quần đảo Timor, so sánh sự vận dụng hòa giải ở trên, thủ lĩnh đoàn chiến binh không được phép trở về nhà mình mà không kèm theo điều kiện nào. Một căn lều đặc biệt được dựng lên cho riêng ông ta. Trong căn lều đó, ông ta sẽ sống 2 tháng tuân thủ những quy định về rửa tội. Trong thời kỳ đó, ông ta không được phép gặp mặt vợ, cũng không được tự mình ăn uống, mà một người khác phải đưa thức ăn vào miệng cho ông ta. Trong một vài thị tộc đai xa, các chiến binh trong đội quân Khải Hoàng buộc phải trú cách ly vài 3 ngày và phải kiêng những món ăn nào đó. Họ cũng không được động tới thức ăn và tránh xa đàn bà. Ở Loka, một đảo gần Tân Guinea, các nam chiến binh giết chết kẻ địch hay tham dự việc đó phải đóng cửa trong nhà 1 tuần. Họ phải tránh tiếp xúc với vợ con và bạn bè của mình, không được đụng tay tới thực phẩm và chỉ được ăn thức ăn thực vật được nấu trong những bình đặc biệt dành cho họ. Nguyên nhân của hạn chế cuối cùng này được xác định như sau. Họ không được phép ngửi mùi máu của kẻ bại trận, làm trái lại sẽ bị ốm và chết. Trong bộ tộc Toshibi hoặc Motumotu ở Tân Guinea, người đàn ông giết chết người một khác không được đến gần vợ mình và đụng tay vào thức ăn. Anh ta được người khác cho thức ăn bằng loại thức ăn đặc biệt, việc đó kéo dài cho tới tháng sau. Tôi bỏ qua việc dẫn ra những trường hợp về hạn chế của người thắng trận giết người được đề cập Chile ở Fraser và chỉ nhấn mạnh một số dẫn chứng như trên, trong đó đặc trưng cấm kỵ đặc biệt nổi bật hoặc sự hạn chế xuất hiện trong sự thống nhất với hành vi hối lỗi, rửa tội và nghi lễ. Ở người Monumbo ở Tangile, thuộc đất thuộc địa cũ, bất kỳ ai đã giết chết kẻ thù trong chiến đấu đều bị bẩn mình. Từ dùng để chỉ điều đó chính là cái từ được dùng cho phụ nữ khi có kinh nguyệt hay thấy kinh. Anh ta không được phép rời nhà câu lạc bộ nam giới. Trong khi đó thì mọi người trong làng quay quần lại xung quanh anh ta và chào mừng chiến thắng của anh ta với những lời ca điệu múa. Anh ta không được đụng chạm vào vợ con. Nếu vi phạm thì vợ con sẽ bị ôn dịch làm hại. Anh ta trở nên thanh sạch nhờ tắm rửa và nghi lễ khác. Những chiến binh trẻ người Natchez ở Bắc Mỹ, những người lột chiếc da đầu đầu tiên từng 6 tháng liền, phải tuân thủ phép rút lời thề nhất định. Họ không được ngủ với vợ và không được ăn thịt, chỉ được dùng cá và bánh pudding bằng bột mạch làm thức ăn. Khi một người cho tác giết chết và lột da đầu kẻ thù, thì cũng bắt đầu thời kỳ để tang trong vòng 1 tháng. Trong đó anh ta không được sờ lên tóc, khi anh ta ngứa trên đầu, anh ta không được gãi bằng tay, mà phải dùng một cái que nhỏ. Khi một người anh điên Bima giết chết một người Abad, anh ta buộc phải chịu lễ rửa tội và lễ sám hối rất phức tạp. Trong thời gian tuần chay 16 ngày, anh ta không được đụng đến thịt và muối, không được nhìn vào lửa, không được nói chuyện với bất kỳ ai. Anh ta sống một mình trong rừng, được một bà già phục dịch. Bà mang đến cho anh ta những bữa ăn đạm bạc. Anh ta tắm thường xuyên ở khúc sông cuối nguồn và mang một cục đất sét trên đầu với tư cách dấu hiệu để tang. Vào ngày thứ 17, lễ rửa tội chính thức cho anh ta và vũ khí của anh ta được cử hành. Do người anh điên Bima coi trọng cấm kỵ của kẻ thù hơn là kẻ thù và do họ không duy trì như thế sự quy định sám hối và rửa tội đến sau khi kết thúc chiến dịch, khả năng thiện chiến của họ sẽ rất bị tổn hại bởi tập quán hà khắc hay cuồng tín của họ. Đối với người Mỹ, họ tỏ ra là những người đồng chí liên bang bách chiến bách thắng trong cuộc đấu tranh của họ chống lại người Abad. Mặc dù các trường hợp riêng lẻ và biến thể của nghi lễ sám hối và rửa tội sau khi giết chết kẻ thù có thể thú vị đến như thế cho việc quan sát sâu hơn nữa, tôi vẫn đành tạm ngừng kể về chúng, vì chúng không có khả năng mở ra cho chúng ta những kiến giải gì mới. Tôi có lẽ cũng phải nói rằng sự tách biệt nhất thời hay liên tục lưỡi dao chuyên nghiệp, sự tách biệt còn được duy trì cho đến thời hiện đại của chúng ta, vẫn thuộc về mối liên hệ này. Vị trí của người đàn ông tự do trong xã hội thời Trung Cổ mang thông điệp trên thực tế một hình ảnh tốt về cấm kỵ của người bán khai. Trong khả năng so sánh những quy định về hòa giải, hạn chế, sám hối và rửa tội, có sự phối hợp của hai nguyên tắc. Sự nối tiếp cấm kỵ của người chết bao trùm lên tất cả những gì đã từng đụng chạm với người chết và nỗi khiếp sợ trước linh hồn của kẻ bị giết. Hai trạng thái đó phải phối kết với nhau theo cách thức nào để giải thích nghi lễ đó? Phải chăng chúng được coi có cùng giá trị? Hay phải chăng một trong hai nguyên tắc đó nổi trội hơn, còn cái kia kém hơn, và cụ thể là cái nào, điều này vẫn không được nói tới, và thực sự không dễ dàng đưa ra được. Trái lại, chúng tôi nhấn mạnh tính nhất quán trong quan điểm của chúng tôi, khi chúng tôi rút ra các quy định đó từ mâu thuẫn nội tâm của những xung động tình cảm chống lại kẻ thù. B. Cấm kỵ của những kẻ thống trị. Việc các dân tộc bán khai tiêu diệt các thủ lĩnh, vua chúa, tu sĩ được chỉ đạo bởi hai nguyên lý tỏ ra bổ sung cho nhau hơn là mâu thuẫn nhau. Người ta buộc phải đề phòng nó hoặc duy trì nó. Cả hai đều diễn ra thông qua môi giới của vô số quy định. Vì sao người ta phải đề phòng trước kẻ thống trị là điều đã quá quen thuộc đối với chúng ta? Chỉ bởi vì họ là những người có một sức mạnh đầy huyền bí và nguy hiểm. Cái có thể phân chia như một nguồn điện thông qua tiếp xúc và đem lại chết chóc và hiểm họa cho những kẻ được bảo hộ. Người ta phải đề phòng mọi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với đặc tính thiêng liêng nguy hiểm đó. Và để tìm thấy ở nơi không cần đề phòng một nghi lễ để phản lại hậu quả khủng khiếp kia. Người Nuba ở Đông Phi tin rằng chẳng hạn họ sẽ phải chết nếu anh ta dám bước vào nhà giáo trưởng, rằng họ lại có thể thoát khỏi tai họa nếu khi bước vào. Họ để lộ vai bên trái và cho phép giáo trưởng động tay vào đó. Ở đây có một điều đáng chú ý là sự đụng chạm của thủ lĩnh trở thành công cụ bảo vệ thiêng liêng, nảy sinh do đụng chạm của thủ lĩnh để chống lại tai họa. Nhưng ở đây đề cập đến cái sức mạnh thiêng liêng của sự đụng chạm có mục đích phát xuất từ thủ lĩnh đứng đối lập với hiểm họa. Khi người ta chạm vào ông ta, đến xung khắc giữa tính bị động và tính chủ động chống lại thủ lĩnh. Khi đề cập đến tác dụng thần thánh của sự đụng chạm phương giả, chúng ta cần tìm dẫn chứng không phải người hoang dã. Trong các thời đại chưa xa, các hoàng đế Anh đã thực thi sức mạnh này ở bệnh tràn nhạc. Cái từ đó mang những tên gọi Shakin Elvis. Nữ hoàng Elizabeth từng ít khi khước từ yếu tố là một trong các đặc quyền hoàng gia đó của họ, như bất kỳ một người kế vị nào của bà sau này. Charles đệ nhất trong năm 1633 đã từng chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân trong một trận đánh. Dưới quyền của Charles đệ nhị, đứa con trai phóng túng, việc chữa bệnh bởi hoàng đế là sự chào đón mùa xuân đẹp nhất bên những bệnh nhân tràn nhạc. Sau khi vượt qua được cuộc cách mạng Anh, vị hoàng đế này có lẽ đã tiếp xúc với hàng trăm ngàn bệnh nhân tràn nhạc trong suốt thời gian trị vì. Người ta đổ xô đi chữa bệnh thời kỳ đó đông đến mức có lần 6 hay 7 người bị xéo chết thay vì được chữa chạy. Oceania Winham, đệ tam hoài nghi thì sau khi đánh đuổi phương triều Stuart lên làm vua nước Anh, đã từ chối phép phù thủy đó. Lần duy nhất hạ cố làm điều đó, ông nói, Chúa ban cho các con sức khỏe tốt hơn và nhiều hiểu biết hơn. Tường thuật sau đây có thể rút ra minh chứng về tác động đáng sợ của sự tiếp xúc. Trong đó, dù rằng anh ta không có ác ý, người ta vẫn rất tích cực chống lại vua chúa hay những cái thuộc về ông ta. một thủ lĩnh thuộc hàng cao cấp và rất được sùng bá trên đảo New Zealand trước kia, phải dành những phần cuối cùng của bữa ăn để ở trên đường. Một nô lệ thiếu niên trẻ khỏe và đói bụng tiến tới, nhìn phần để lại đó và cố gắng nuốt. Anh ta khó lòng nuốt hết được. Người theo dõi đứng đối diện bảo cho anh ta biết rằng đó là phần thức ăn mà thủ lĩnh đã dùng qua. Anh ta trở nên một chiến binh mạnh mẽ dũng cảm hơn. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng suy sụp khi nhận được thông báo đó, bị những cơn co giật khủng khiếp đè bẹp và chết đúng lúc mặt trời lặn của ngày hôm sau. Một phụ nữ Maori ăn phải một loại rau quả nào đó, sau đó chị ta phát hiện ra rằng nó thuộc về một vùng đất cấm. Bà ta sen la lên linh hồn của vị thủ lĩnh mà bà đã xúc phạm chắc sẽ giết chết bà. Sự việc diễn ra vào buổi chiều, thì quả là 12 giờ trưa hôm sau bà đã chết. Chiếc bật lửa của thủ lĩnh người Maori đã cướp đi sinh mạng của biết bao nạn nhân. Ông ta đánh mất một thứ rồi những người khác tìm được và sử dụng nó cho mình, tức là họ châm lửa vào ống điếu của mình. Đến khi mà họ phát hiện ra ai là chủ nhân của cái bật lửa đó, thì họ đã chết vì kinh sợ. Không có gì là ngạc nhiên khi nhu cầu đó tạo ra khả năng cảm giác được việc cô lập những con người nguy hiểm như thế ra khỏi những người khác. Việc dựng một bức tường bao quanh họ mà phía sau nó không cho phép bất kỳ ai lại gần. Điều đó làm sáng tỏ cho chúng ta một điều rằng bức tường vốn được dựng lên bằng các giới luật cấm kỵ đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay như một phiên tòa xét xử. Thế nhưng một bộ phận có lẽ lớn hơn của các cấm kỵ của những kẻ thống trị không cho phép đưa ta trở về cái nhu cầu bảo vệ trước bọn họ. Một khía cạnh khác trong hành vi của những nhân vật đặc quyền đặc lợi, tức nhu cầu tự vệ trước những tai họa đe dọa họ, là có phần sáng rõ nhất trong khi lập ra các cấm kỵ và theo đó trong xuất hiện nghi thức tòa án. Tính cần yếu bảo vệ vua trước những nguy hiểm có thể xảy ra có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với niềm vui và nỗi buồn của các cận thần. Nghiêm khắc mà nói thì đó là người điều khiển sự chuyển động của thế giới. Quốc dân của ông ta phải cảm ơn ông không phải vì những cơn mưa và thiên nắng và trong mùa màng tốt tươi, mà còn về ngọn gió đã đưa thuyền bè cập bến bờ của họ và về cả mặt đất cứng mà đôi chân họ đi lên. Những vua chúa của các dân tộc hoang dã được tô điểm bằng quyền lực và quyền năng mà chỉ có thần thánh mới có được, và trong những cấp độ tiếp theo của văn minh chỉ có những kẻ đê tiện nhất trong triều thần mới giả ngụy gửi niềm tin ở họ. Có một mâu thuẫn hiển nhiên là những con người có quyền lực tối cao đó lại có nhu cầu cẩn trọng nhất nhằm được bảo vệ trước những tai họa đe dọa họ. Nhưng không phải chỉ có mâu thuẫn duy nhất xuất hiện rõ rệt trong hành động của vua chúa trong các bộ tộc dã man. Chính các bộ tộc đó cũng cho là cần thiết phải bảo vệ vua chúa của mình, rằng họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh của họ. Họ chẳng bao giờ yên tâm về sự khẩn trương và năng lực hiểu biết của mình. Một chuỗi những lo âu là động lực sinh ra những cấm kỵ dành cho vua chúa của họ. Ý nghĩ cho rằng chế độ vương quyền cổ xưa là một chế độ chuyên chế. Fraser nói, theo đó một dân tộc chỉ tồn tại cho vua chúa của mình là hoàn toàn không thể vận dụng cho các vương triều mà chúng tôi đề cập tới ở đây. Ngược lại, trong các vương triều đó, vua chúa chỉ sống cho quyền thần của họ. Cuộc sống của ông ta chỉ có giá trị đến chừng nào mà ông ta thực hiện các nghĩa vụ do cương vị đòi hỏi, nhằm điều hòa thế giới tự nhiên tốt nhất cho dân tộc mình. Một khi ông ta bê trễ hay chịu hứa xung, thì sự xét nét chỉ dẫn và sùng kính tôn giáo mà cho đến nay ông vốn là đối tượng theo thước đo chuẩn xác nhất, sẽ thiết chặt lấy ông ta bằng tất cả lòng căm giận và khinh bỉ. Ông ta bị săn đuổi một cách ghê tởm, và thật là đại hạnh khi ông ta cứu thoát được cuộc đời trần trụi. Nhưng chúng ta không có quyền phán quyết hành vi biến đổi của dân tộc đó, như là sự tráo trở hay là mâu thuẫn. Dân tộc đó vẫn tồn tại đến cùng, khi mà vua của họ chính là Thượng Đế. Họ nghĩ vậy thì ông ta phải chứng tỏ rằng mình là thần hộ mệnh của họ. Và nếu như ông ta không muốn bảo vệ họ, thì ông ta phải nhường chỗ đó cho một người khác tự nguyện làm việc đó. Chừng nào mà ông ta còn xứng đáng với lòng mong mỏi của họ, thì sự chăm sóc chu đáo của họ là vô bờ bến, và họ chỉ cần ông ta cũng chăm lo đến họ như thế. Một vị vua như vậy sẽ sống vây bọc trong một hệ thống đi lễ và hội hè, bị chìm trong mạng lưới các yêu cầu và cấm đoán và mục đích của chúng. Không khi nào nhằm đề cao uy danh của ông ta, chỉ nâng cao thêm một chút khoái lạc của ông, mà duy nhất chỉ đơn giản là buộc ông dừng lại trước những bước đi tổn hại đến sự hài hòa của tự nhiên, và có thể dẫn ông, dân tộc của ông và cả vũ trụ đồng thời tới tận thế. Các quy chế đó hoàn toàn không phục vụ gì cho khoái lạc của ông, hàm chứa đầy trong từng hành vi của ông, gạt bỏ tự do của ông và làm cho cuộc sống của ông mà họ muốn bảo vệ an toàn trở thành một gánh nặng và khổ đau. Một trong nhiều ví dụ rõ ràng nhất về sự trói buộc và quấy nhiễu cho cuộc sống của một vị chúa tể thiêng liêng bằng nghi thức cấm kỵ có thể tìm thấy trong lối sống của Nhật Hoàng trong những thế kỷ trước kia. Một câu chuyện cũ cách đây 200 năm kể lại rằng, Thiên Hoàng tin rằng sự vinh quang và thần thánh của Ngài không thể chấp nhận được việc dẫm chân trên mặt đất. Khi Ngài muốn đi đâu đó thì Ngài được cong ken trên vai của nô tỳ. Nhưng ở đây rất ít liên can đến việc Ngài loại trừ tư cách thần linh của thiên khí tự do và mặt trời không được hân hạnh chiếu lên đầu Ngài. Trên mọi bộ phận của cơ thể Ngài tất tật được mô tả thiêng liêng cao cả, tới mức từ tóc lẫn ria cho đến cả móng tay móng chân Ngài đều không được phép cắt ngắn đi. Nhưng không phải vì thế mà Ngài không được chăm sóc. Họ tắm Ngài vào ban đêm khi Ngài đang ngủ. Họ bảo cái gì người ta lấy đi trong tình trạng như vậy của cơ thể có thể được coi là đánh cắp, và vụ đánh cắp đó không làm thương tổn đến uy danh và thần thánh của Ngài. Trong những thời đại xa xưa hơn, Ngài còn phải đội vương miện ngồi vài giờ đồng hồ trên ngai vàng ở triều đình, nhưng Ngài phải ngồi yên lặng như một pho tượng, không được động đậy tay chân đầu và mắt. Chỉ có như vậy người ta nghĩ thế, Ngài mới có thể ban sự yên tĩnh và hòa bình cho vương quốc. Một khi Ngài quay mình một cách đau khổ về phía này hay phía khác, hoặc bất ngờ dõi nhìn một lát về một vùng đất của vương quốc, thì chiến tranh đói kém, hỏa tai, bất hạnh hay một tai vạ to lớn gì đó nữa sẽ ập tới tàn phá đất nước. Có một vài cấm kỵ mà các bạo chúa tuân phục đã răn đe một cách hữu hiệu đối với giới hạn của kẻ giết người. Ở Sapoy, cạnh Cap Baden ở hạ Guinea, Tây Phi, có một giáo chủ tên là Kululu sống một mình trong rừng. Ông không được dính đến đàn bà, cũng không được rời khỏi nhà mình, và lại cũng không được rời khỏi ghế mà ông ngủ ngồi cho dù một lần. Một khi ông nằm xuống thì gió sẽ ngừng thổi và chuyến tàu biển sẽ bị phá hủy. Chức phận của ông là ở chỗ giữ cho bảo táp ở trong hộp và thông thường thì chăm lo đến tình trạng lành mạnh thường xuyên của khí quyển. Đức vua ở Lanco càng mạnh bao nhiêu, bà Thích nói thì ông ta càng phải chú trọng đến cấm kỵ nhiều bấy nhiêu. Cả người kế vị tương lai ngay từ bé cũng bị ràng buộc với chúng. Chúng vây bọc lấy cậu ta, trong khi cậu ta lớn dần lên, và thời khắc đăng quang kế vị thì anh ta bị chúng xâu xé. Khuôn khổ nghiên cứu của chúng tôi không cho phép, và mối quan tâm của chúng tôi không đòi hỏi chúng tôi tiếp tục đi sâu miêu tả những cấm kỵ đối với danh dự của vua chúa và tăng lữ. Xin lưu ý rằng những hạn chế của vận động tự do và muốn ăn kiêng đã đóng một vai trò chủ chốt trong đó. Vấn đề mối tương liên với những nhân vật đặc quyền đặc lợi nói trên ảnh hưởng lâu dài như thế nào đối với các nhu cầu xa xưa được thể hiện nổi bật qua ví dụ về nghi lễ cấm kỵ có ở các dân tộc văn minh, tức là ở những trình độ văn hóa cao hơn nhiều. Flamandialis, giáo chủ của thần Jupiter của La Mã cổ đại, phải chú ý hằng hà sa số các kiêng kỵ. Ông ta không được cưỡi ngựa, không được nhìn vào ngựa và vũ khí, không được đeo vòng chưa bị cắt đứt, không được có những đinh khuy trên tường, không được đụng đến bột mạch và men bánh mì, không được nhắc đến tên gọi của một con dê, con chó, thịt thô, quả đậu và cây trường xuân. Tóc Ngài phải được một người đàn ông tự do cắt bằng một chiếc dao đồng. Tóc vào móng tay, móng chân phải đem bốn dưới một gốc cây đem lại may mắn. Ông không được động vào xác chết, không được đầu trần đứng ngoài trời, và tương tự, vợ Ngài Flaminica cũng phải chịu những kiêng kỵ riêng biệt. Bà không được phép bước lên cao quá ba bậc thang theo một cung cách nhất định. Trong một số ngày lễ Tết nào đó, tóc bà không được để lộ ra, không được để da giày dép của mình cho một con vật nào đó chết theo tự nhiên gặm vào, mà chỉ được cho con vật bị giết thịt hay cúng tế đụng đến. Một khi bà nghe thấy tiếng sấm, tức là bà bị ô uế, cho đến chừng nào bà đem đến một vật chuộc tội. Các vua Ireland cổ đại phải tuân thủ một loạt những hạn chế đặc biệt khe khắt nhất, mà việc gìn giữ chúng đem lại ân tứ và xúc phạm đến chúng thì tai ương cho đất nước đang đón đợi. Danh mục đầy đủ của các cấm kỵ trên được ghi lại trong cuốn Book of Rye và bản chép tay cổ nhất ghi các niên đại từ năm 1930 và năm 1418. Những cấm đoán được miêu tả cực kỳ tỉ mỉ tới từng nghề nghiệp trên từng vùng và vào từng thời kỳ nhất định. Trong thành phố này và những ngày nào đó trong tuần nhà vua không được phép dừng chân, không được vượt qua con sông ở đó vào một giờ nhất định, không được ở lâu đủ 9 ngày trên một dải đồng bằng nào đó. Những cấm đoán khắc nghiệt dành cho các giáo chủ ở nhiều dân tộc hoang dã dẫn đến một hậu quả vô cùng quan trọng về mặt lịch sử và đặc biệt lý thú cho quan điểm của chúng tôi. Uy danh giáo chủ sẽ tiêu diệt những cái gì mang tính phá hoại. Nếu như nó có từ trước, thì ông ta dùng mọi cách để giải trừ nó. Như ở Campuchia, nơi có ở Hỏa Vương lẫn Thủy Vương, người ta buộc phải thường xuyên cưỡng bức bằng bạo lực những người kế vị tiếp nhận chức vụ. Ở New East hay Savage Island, một hòn đảo san hô ở Nam Thái Bình Dương, vương triều sẽ đi đến tận số thực sự, vì rằng không có ai muốn tiếp nhận lấy trách nhiệm và nguy hiểm. Trên một số vùng thuộc Tây Phi sau khi vua qua đời, một hội đồng bí mật được triệu tập họp để bầu ra người kế vị. Ai được chọn sẽ bị bắt trói lại và canh giữ lại trong miếu thờ, cho tới khi anh ta buộc phải tuyên bố nhậm chức. Đôi khi người kế vị tương lai tìm những phương tiện và những con đường thoát khỏi hôn nhân đã đính ước, cho đến khi có báo cáo của thủ lĩnh rằng anh ta duy trì việc mang vũ khí suốt ngày đêm để chống lại bằng bạo lực âm mưu bắt anh ta phải kế vị. Ở người Phi thuộc Sierra Leone, sự chống đối lại việc kế vị ngôi vua mạnh tới mức đại đa số bộ tộc bản địa buộc phải chọn người nước ngoài làm vua của mình. Fraser truy tìm ngược về mối tương liên rằng trong quá trình phát triển lịch sử thì rốt cuộc đã có sự chuyển giao hoàn toàn của chế độ giáo trưởng nguyên sơ sang thành thế lực phần đạo toàn thế giới. Vua chúa bị đè nén bởi gánh nặng tinh thần thiêng liêng đã trở nên bất lực trong thực thi quyền thống trị của mình lên những vấn đề thực tiễn và đành phải chuyển việc đó cho một số nhân vật ít hơn nhưng lại có năng lực thực sự. Những người đã tuyên bố đoạn tuyệt với niềm vinh quang của ngai vàng. Từ đó thế lực thống trị phần đời lớn mạnh dần lên. Trong khi bá quyền tinh thần hư danh trên thực tế đã lìa bỏ ngai vàng cấm kỵ từ lâu, ai cũng rõ luận đề này đã thực sự diễn ra bao lâu rồi trên đất nước phù tang cổ đại. Khi chúng ta nhìn lướt qua bức tranh về mối quan hệ giữa những người nguyên thủy với người thống trị họ, sẽ gợi lên trong chúng ta niềm mong đợi rằng bước tiến từ miêu tả nó đến nhận thức phân tâm học về nó sẽ không mấy khó khăn đối với chúng ta. Những mối quan hệ ấy về bản chất là cực kỳ rối rắm và không ít mâu thuẫn. Người ta thừa nhận những đặc quyền to lớn cho kẻ thống trị, những cái lại được che lấp đi đối với những người khác bằng những điều cấm đoán. Đó là những kẻ đặc quyền đặc lợi, họ được quyền làm hay hưởng thụ điều này điều khác, những cái mà người khác bị cấm đoán bằng cấm kỵ. Tương phản với quyền tự do đó là họ lại bị hạn chế bởi những cấm kỵ khác, những cái mà một người bình thường không phải gánh chịu. Đây là tương phản thứ nhất, dường như là một mâu thuẫn giữa thừa tự do và thừa hạn chế cho cùng một con người. Người ta tin tưởng vào sức mạnh huyền bí phi thường của họ và do vậy sợ hãi trước sự đụng chạm tới thân thể và của cải của họ. Trong khi mặt khác người ta lại hy vọng cái tác dụng thực sự thông qua đụng chạm đó. Điều đó khẳng định một mâu thuẫn thứ hai vô cùng sáng rõ. Riêng chúng tôi nhận thấy rằng nó chỉ là có thể thôi, một sự đụng chạm gây một tác động thiêng liêng và bảo hộ được phát ra đầy dụng ý từ bản thân nhà vua. Gây nguy hiểm chỉ là khi có sự đụng chạm của một người bình thường vào đức vua và hoàng thân, đó có thể là để cảnh cáo đối với khuynh hướng quá khích. Một mâu thuẫn thứ hai chắc là không dễ giải quyết biểu hiện ở chỗ, người ta giao phó cho người thống trị một quyền năng vô cùng to lớn đối với các quá trình tự nhiên, thế nhưng lại phải có trách nhiệm bằng một sự thận trọng cao nhất bảo vệ ông ta trước những tai họa đe dọa ông, làm như quyền lực cá nhân ông dù to lớn đến thế cũng không thể làm gì được. Một trở lực khác trong mối tương quan này thể hiện ở chỗ, nếu như người ta không đem lại cho ông niềm tin cậy, ông sẽ áp dụng quyền lực vô song của mình theo một cung cách đúng đắn nhất có lợi cho các triều thần, giống như là sự bảo vệ cho cá nhân ông. Cũng do vậy mà người ta bất tín nhiệm ông và cho phép mình có quyền giám sát ông. Mọi nghi thức cấm kỵ mà cả cuộc đời đức vua ban ra, đồng thời chỉ nhằm phục vụ cho tất thảy những mục đích nói trên của sự giám hộ của đức vua. Phục vụ sự bảo vệ trước nguy cơ và phục vụ việc bảo vệ các triều thần trước tai họa mà ông đem đến cho họ. Tới đây có thể đưa ra lời giải thích sau đây về mối tương quan phức tạp và đầy mâu thuẫn của người nguyên thủy đối với người cai trị họ. Từ những động cơ phi tín ngưỡng và những động cơ khác tỏ rõ những khuynh hướng khác nhau trong hành vi của vua chúa, trong đó mỗi khuynh hướng đều phát triển đến cực đoan, không đếm xỉa gì đến những khuynh hướng còn lại. Từ đó xuất hiện những mâu thuẫn mà trí tuệ của người nguyên thủy ít khi đụng tới giống như người văn minh phát triển cao khi đề cập tới mối quan hệ tôn giáo hay lòng trung tín. Sẽ tốt đẹp biết bao khi mà kỹ thuật phân tâm học cho phép thâm nhập sâu hơn nữa vào mối ràng buộc đó và phát biểu lên được điều đúng đắn hơn nữa về bản chất của các khuynh hướng khác nhau nói trên. Khi chúng ta chinh phục được bản chất được mô tả tương tự như trong hình dung hỗn độn của một người bệnh tâm thần, thì chúng ta sẽ liên kết trước hết với sự thái quá của nỗi lo sợ. Sự thái quá vốn được đưa ra với tính cách lời biện minh cho nghi thức cấm kỵ. Sự tồn tại của một trạng thái hưng phấn thái quá là rất phổ biến ở người bệnh tâm thần, đặc biệt ở người bệnh tâm thần cưỡng bức mà chúng tôi trước hết đã tiến hành so sánh. Nguồn gốc của nó thật dễ hiểu đối với chúng ta, nó thể hiện rõ mọi nơi mà ngoài sự hưng phấn quá mức ra còn có một câu trào mâu thuẫn và vô thức của lòng thù hận, tức là trường hợp điển hình của cơ chế cảm xúc tự mâu thuẫn được hiện thực hóa. Sau đó thì lòng hận thù được gào thét lên bằng sự dâng cao quá mức của sự hưng phấn. Cái thể hiện ra như là nỗi sợ hãi và bị cưỡng chế, bởi vì nếu không thì nó không đủ cho thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cao trào đối nghịch vô thức trong cưỡng chế. Mỗi một nhà phân tâm học đều nhận thấy, bảo đảm bằng cách nào mà trạng thái hưng phấn sợ sệt thái quá có được giải pháp như vậy trong những quan hệ ít chắc chắn nhất như giữa mẹ và con, giữa những cặp vợ chồng say đắm. Vận dụng và hành vi của những nhân vật đặc quyền đặc lợi có một nhận thức rằng đối lập với sự sùng kính, vâng thậm chí thần thánh hóa cùng một người đó thì trong cõi vô thức vẫn có một trào lưu thù hận, rằng do đó mà ở đây trạng thái của cơ chế cảm xúc mâu thuẫn trở thành hiện thực như chúng ta hằng mong đợi. Sự bất tín nhiệm vốn góp phần không thể phủ nhận được cho khởi nguyên của cấm kỵ vua chúa có thể lại là một biểu hiện khác trực tiếp của cùng một nỗi hận thù vô thức. phần do tính đa dạng của các giải pháp cuối cùng cho cùng một xung đột ở các dân tộc, chúng tôi sẽ không bàn về các dẫn chứng, trong đó chúng tôi tìm thấy dễ dàng hơn bằng chứng về lòng thù hận nói trên. Người da đen ở Sierra Leone, chúng tôi nghe nói từ Fraser có quyền đánh đập đức vua được chọn của họ trong buổi tối trước khi đăng quang, và họ thực thi quyền lợi đó rất cẩn thận, tới mức nhà cai trị bất hạnh kia đôi khi chẳng còn sống sót được đến khi đăng quang. Sau đó các người lớn của dân tộc này định ra luật, nếu như họ oán thù gì đó đối với người đàn ông mà họ chọn làm vua. Nhưng luôn luôn, ngay cả trong những trường hợp ghê sợ nói trên, nỗi hận thù vẫn không được thừa nhận, mà nó được đối xử với tính cách một nghi lễ. Một bằng chứng khác trong đối xử của người nguyên thủy chống lại kẻ cai trị họ đánh thức là hồi ức về một quá trình rất phổ biến ở người bệnh tâm thần, nổi lên rõ rệt trong chứng điên truy bức. Ở đây vai trò của một nhân vật nào đó sẽ được lắng nghe một cách đặc biệt, quyền năng tối thượng của người đó được đề cao tích tận mây xanh để có thể chồng chất thêm trách nhiệm trước mọi vi phạm chống lại người bệnh. Thực ra thì người giả mang nhận thấy không có gì khác với vua chúa của họ khi họ trao cho quyền năng đối với mưa nắng gió bão, và sau đó thì phế truất hay giết chết họ. Bởi vì giới tự nhiên làm họ thất vọng về một cuộc đi săn hay là một vụ mùa bội thu, hình ảnh được hồi tưởng lại ở người cùng ám trong chứng điên truy bức nằm trong quan hệ giữa đứa trẻ với người cha. Trong tưởng tượng của đứa con trai thì quyền năng tối thượng kiểu đó thường dành cho người cha, và điều đó chứng tỏ sự bất tín nhiệm chống lại người cha được kết hợp với sự tôn sùng của nó tự trong lòng. Khi người bệnh cùng ám xem một người trong quan hệ cuộc sống là kẻ truy bức của anh ta, thì anh ta đưa người đó lên hàng cha đẻ, đưa người ấy vào những điều kiện cho phép anh ta buộc người đó chịu trách nhiệm về mọi bất hạnh trong thế giới cảm giác của mình, từ đó cho phép chúng ta có suy diễn thứ hai trong khám phá sự tương đồng nội dung giữa người dã man và người bệnh tâm thần, suy ra từ trí tưởng tượng thơ ngây của đứa trẻ về phía người cha, phần nhiều giống như quan hệ của người dã man với người cai trị anh ta. Điểm đáng tin cậy nhất đối với phương pháp quan sát của chúng tôi khi muốn so sánh những cấm kỵ với hình dung hỗn hợp tâm thần là chúng tôi tìm thấy tự trong bản thân nghi thức húy kỵ, mấy nghĩa của nó đối với vị trí của nền quân chủ đã được thảo luận ở phần trên. Nghi thức đó bao hàm một ý nghĩa kép và cội nguồn các khuynh hướng mâu thuẫn nội tại của nó là không thể xem nhẹ một khi chúng ta muốn thừa nhận rằng những tác dụng mà nó gây ra là có dụng ý ngay từ đầu. Nó không phải chỉ tạo ra các vua chúa mà còn nâng họ vượt lên khỏi những cái phải chết bình thường. Nó cũng khiến cho đời sống của họ thành khổ đau và gánh nặng không chịu nổi và đẩy họ đến thân phận nô lệ. Điều bực bội hơn nhiều so với các triều thần, điều đó đối với chúng ta tựa như một đối trọng thực sự của hành vi cưỡng chế người bệnh tâm thần, trong đó bản năng bị dồn nén và bản năng dồn nén đã gặp nhau ở sự thỏa mãn đồng thời và nhất trí. Hành vi cưỡng chế, như đã nói, thực chất ra là sự bảo vệ chống lại hành vi bị cấm đoán. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng nó chính là sự tái hiện của điều bị cấm đoán đó. Cái như đã nói được vận dụng trong tòa thượng thẩm có ý thức, còn cái thực chất thì ở trong tòa thượng thẩm vô thức của cuộc sống tinh thần. Vậy là nghi thức cấm kỵ của vua chúa, như đã nói, là vinh quang tột đỉnh và đồng thời là sự bảo đảm cao nhất của chính nó, thực chất ra là sự trừng phạt đối với sự suy tôn của họ, là ninh vút mà bọn triều thần dơ ra trước họ. Những kinh nghiệm mà Sancho Panza của Cervantes có được với tư cách thống đốc trên hòn đảo của anh ta đã làm anh ta hiển nhiên nhận thức được tư tưởng của nghi lễ triều đình như là một quan điểm duy nhất đúng. Thật là đại hạnh cho chúng ta biết bao. Giả sử chúng ta được nghe những sự tán thưởng tiếp theo, một khi chúng ta có thể khiến cho vua chúa và những người thống trị ngày nay bày tỏ về điều đó. Còn tại sao cơ chế tình cảm chống lại người thống trị lại có cống hiến vô thức mạnh mẽ đến thế từ sự thù địch là một vấn đề hết sức lý thú, nhưng nó vượt quá phạm vi của công trình này. Chúng tôi đã đưa ra dẫn chứng cho hội chứng người cha thơ ấu. Chúng tôi bổ sung thêm rằng sự truy tìm tiền sử của chế độ vương quyền ắt phải đem lại cho chúng ta những giải minh có tính quyết định, theo những lời bàn đầy ấn tượng, nhưng cũng không hoàn toàn bắt buộc theo sự thừa nhận riêng. Thì những vua chúa đầu tiên là người lạ. Sau khi thống trị được ít lâu, họ bị chọn làm vật hiến tế trong các lễ hội với tư cách đại diện của Thượng Đế. Ngay các huyền thoại về Chúa Cứu Thế cũng được gợi đến bởi tàn dư của lịch sử phát triển của các vua chúa.